Hời, khờ, câu trả lời đến quá nhanh. Tôi chỉ vào ổ khóa. Vậy vì sao anh đến nhận? Anh lấy từ túi hồ sơ một tấm ảnh đã ngả vàng. Trong ảnh là góc phòng phát thanh của bến phà. Trên bàn có một chiếc vai đỏ, chỉ lộ nửa thân. Một người phụ nữ đứng quay lưng trước ông nói. Phía sau ảnh ghi một hàng chữ, đồ cần mang đi trước chuyến cuối. Ảnh này ở trong di vật gia đình tôi, anh nói. Tôi cần xác minh thứ bên trong. Di vật của ai? Trầm Chu gấp tấm ảnh lại. Việc đó không nằm trong câu hỏi khóa. Tôi bật cười nhạt. Vậy anh cũng không nằm trong danh sách người được nhận. Ngoài cửa sổ, chiếc chuông báo xương cũ bị gió lay. Nó không còn búa gõ, chỉ phát ra tiếng kim loại khẽ rung. Trầm Chu quay đầu về phía âm thanh ấy. Trong khoảnh khắc, vẻ lạnh lùng trên mặt anh biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ quá quen thuộc với tôi, sợ một âm thanh cũ sẽ nói ra điều mình cố quên. Anh nhìn lại chiếc vai. Nếu đáp án là ba, anh nói chậm rãi, tại sao người viết tấm ảnh chỉ dặn mang nó đi trước chuyến cuối? Tôi siết chùm chìa khóa, bởi đó cũng là câu hỏi đã giữ tôi ở lại Thanh Dữ suốt 7 năm. Và lần đầu tiên, có một người trả lời sai nhưng lại mang đến được bằng chứng rằng chiếc vai từng thuộc về căn phòng phát thanh. Tôi phủ tấm vải lên nó. Ngày mai quay lại, tôi nói, nếu anh thật sự muốn biết, chúng ta bắt đầu từ chuyến phà cuối cùng. Sáng hôm sau, Trầm Chu quay lại trước giờ mở cửa 10 phút, mang theo hai cốc sữa đậu nành và một tập hồ sơ dày. Anh mở bản kế hoạch bàn giao. Trong 7 ngày, kho phải hoàn tất 3 việc, trả những món xác định được chủ, chuyển những món còn giá trị lưu trữ sang kho thành phố và lập danh sách xử lý phần còn lại. Đúng 10 giờ sáng ngày thứ 7, bên tiếp nhận sẽ ký biên bản. Khi ấy chìa khóa trong tay tôi không còn hiệu,